8 tháng 8 năm 1973, vọng tâm bất thiện đang thâm tiến, ý chí đạo điên thêm khổ phiền, đời đạo song hành tâm tự giác, quang khai chân pháp ly phân liệt. Mình vọng tâm, cái tâm mình muốn việc này hết rồi muốn việc khác thì không có bao giờ phát triển nổi. Nó đang thâm tiến là nó không đi vô cái sự cao siêu mình định ở bên trên được. Ý chí đạo điên thêm khổ phiền, cái ý chí mình muốn khống chế người này, muốn khống chế người kia, muốn khống chế người nọ là cuộc loại đạo điên, nó thêm sự khổ phiền. Ngồi ở đây lo chịu bao động ở đâu không? Đời đạo song hành tâm tự giác, chúng ta phải thực thi con đường làm phải làm của đời và con đường tu của tu phải đạo của đạo, nên là phải song hành. Ban ngày chúng ta khổ cực lo làm ăn, hoàn trả cái nợ ở thế gian, thì ban đêm chúng ta phải lo một phần để sửa chữa ta và tìm hiểu lấy ta, đó là giờ phút của ta. Hai cái nó song hành thì tâm tự giác lúc đó chúng ta mới biết tại do đâu có cái đạo mà do đâu có cái đạo. Trước kia ta ở đâu, kiếp trước ta làm điều gì sai quấy, kiếp này chúng ta phải nhận lãnh những cái sự buồn bực mà nó cứ quay quần trong đầu óc của chúng ta đây. Do ai? Do cái bản tánh. Xét ra thì thấy mình sân tánh, sân si quá nhiều, nó cho nên nó mới gieo được cái buồn phiền sai quay của đạo ốc. Thì chúng ta sửa cái đó cũng khác gì ta đọc bể cái vách tường, chúng ta dòm thấy bên kia. Ở bên kia trước kia chúng ta đã sai, kiếp trước chúng ta đập tài, kiếp này nó còn lưu miếng một phần nào đó. Nếu mà chúng ta thực hiện theo đường lối đó, sau này chúng ta cũng phải luân hồi tới luân lại cũng như là kiếp trước đau khổ nữa. Quang khai chân pháp phân, pháp lý phân liền. Quang khai là cái tâm chúng ta luôn lúc nào cũng quang hỷ vui vẻ tiếp đón bất cứ cái trở ngại nào đưa đến, thì chúng ta mới khai triển được. Lúc đó chúng ta thấy chân pháp, thấy cái lý, cái chân lý nó phân ở chỗ nào, đời ra sao, đạo ra sao, minh bạch. Bộ đầu khai triển triền miên, chúng ta tu ở đây, tất cả các bạn tới đây tu, người mới tu và đã tu cũng vậy, thì đã hành qua một cái cơn kêu bằng giờ cái phần thanh điển của ngũ tạng lên trên bộ đầu. Bộ đầu khai triển triền miên, lúc đó cái bộ đầu luồng điển nó ở trên bộ đầu thì nó không có nghĩ chuyện đời khống chế động chạm với người thế gian, nhưng mà nó có nghĩ chuyện phát triển thanh cao, cái cảnh tươi đẹp ở bên trên, thanh nhã nhẹ nhàng. Nó phát triển triền miên luôn luôn, nó hút từ cái bộ đầu đi lên mãi mãi. Điển thông vạn nẻo tùy duyên chuyển hình, cái lúc đó điển thông vạn nẻo bở lên, chúng ta xuất phát ra khỏi bộ đầu thì nó liên kết với điển vũ trụ, nó phản chiếu trở lộn lại, thì dùng tất cả những cái luồng điển trong cơ thể chúng ta đều thông trên thiên không cũng như trong bản thể, hai cái nó hòa cảm tùy duyên chuyển hình, tới nơi nào nó hiểu nơi nó, không cần phải đi hỏi từ câu một thì năng lý người này giúp đỡ người kia giúp đỡ, chứ nó đã hành được thì vạn nẻo thông thì tùy duyên chuyển hình tới đâu nó cũng phát triển được. Thanh cao mới rõ thiên tình, sáng soi thế cảnh xét mình tối tâm. Mình lên cao mình mới rõ cái thiên tình trời đất sắp đặt, ở đâu có thứ tự, có thanh có trượt, thì bản thể chúng ta cũng vậy, cũng có sanh thanh có trượt. Bây giờ chúng ta khai thác ra triệt để, tiến lên hòa đồng với cái luồng điển của vũ trụ, thì cái thiên môn đối với chúng ta làm gì xa được. Chúng ta hiểu được cái thiên tình nó ra sao, sáng soi thế cảnh xét mình tối tâm, lúc đó mình đứng trên cao dòm xuống, mình thấy từ tiền kiếp tới bây giờ đều là tối tâm, trong sự nhầm lẫn của sự nhầm lẫn, sống trong cái lễ sống bất chánh, chứ không phải sống sống mà chánh. Cũng như người thế gian ở đây ta sống ai cũng lo của tiền bọc vô trong túi, kẻ thì giàu quá, người thì nghèo quá, không có chia đồng với nhau, chia biết mình không có thể sống vĩnh viễn ở thế gian, nhưng mà Campuchia cũng giành giữ của dễ hoài. Thì mình sống ở trong gì? Sống ở sự tối tâm. Hỏi cho trời đất tại sao không giành? Trời đất thanh khí điển đưa xuống vạn vật sanh ở mảnh đất này, chia đồng cho tất cả mọi người. Người muốn tới lấy cái nào thì làm được cái đấy. Có cái tâm tưởng tới cái việc đó, tôi muốn trồng khoai thì nó ra khoai, muốn trồng đậu nó ra đậu. Thì cái sự công bằng của trời đất đã có sẵn, mà người thế gian thì bày ra giành giật, thành ra cái tình thương huynh đệ, tình thương trời đất không có thực hiện được, cho nên nó mới xảy ra chiến tranh. Xét khi đi đứng ngồi nằm, nên đi chậm lại để tầm nhịp may. Cái lúc ta đi cũng muốn ào ào, muốn hơn thiên hạ, cái gì cũng muốn hơn hết. Đi đứng ngồi nằm ngủ muốn ngủ cho nhiều, mà ngồi thì muốn ngồi trên cái ghế thiệt cao, làm ông này ông nọ đủ thứ hết. Nên đi chậm lại, thủng thẳng, đi theo cái đà tiến chậm chừng nào chúng ta có cái suy tư cởi mở. Từ bước 1, bạn bây giờ bạn đi ào ào mà bạn tu tới nhẹ giải thoát được cái con tim rồi thì bạn đi từ bước một thì bạn xét cái tâm của bạn. Do đâu có sự này, do đâu có sự kia, âm thanh bên ngoài là cái gì, mà cái nội tạng của chúng ta xuất phát là cái gì, thì tự nhiên nó đi tới nó hiểu. Trong cái thâm trầm dẫn tiến, nó tìm hiểu chính nó, phải khai thác như nó phải khai tịch mở cái ánh sáng của nó mới thấy là nó người của tiền kiếp, nó là thiên liêng, nó không phải là người tạm ở thế gian, nhưng mà nó có cái nơi vĩnh cửu, không có ai tiêu diệt nó được, đó là cái dịp may cho nó. Nếu nó bình tâm sửa chữa thì nó đi tới. Bây giờ chúng ta đang đi đây, khi đi đứng ngồi nằm chúng ta cứ xét là xét cái gì. Khi ta soi hồn cho nó phóng ra, khi ta làm đi là chúng ta làm pháp luân thường chuyển, và khi đứng là chúng ta ngồi yên một nơi. Cái đứng ngồi của chúng ta ngồi yên tĩnh một chỗ làm thiền định, thì trong cái lúc mà chúng ta nhắm con mắt ta ngủ đó, trong cái mê nó có cái tỉnh không khác gì cái người nằm ở thế gian. Nó thông cảm của nó, cái luồng thanh điển của nó xuất phát ra bằng cách nào trong lúc các bạn thiền định? Có nhiều người nói tôi ngồi đó tôi thấy chim bao, không phải đâu, nó xuất ra bạn mới thấy được cảnh này cảnh nọ. Đó là cái sự phát triển của chúng ta. Ở đây cũng đi đứng ngồi nằm vậy, cái công phu mà người thế gian thì đi đứng ngồi nằm là phải dành ăn, phải này kia kia nọ, còn cái này không, nó cũng dành, mà nó dành còn thanh điển ở bên trên để cởi mở cho nó. Thì lúc đó chúng ta xuất ra, càng ngày càng tiến đi lên trên. Thì cái lúc mà người tu mà mau á, đi mới ra xuất ra thì thấy cảnh nó thoáng qua thôi, nhưng mà chúng ta đi sau này nó sẽ đi trở lại chậm. Nó dồn cái cảnh nào thì thấy rõ cảnh đó, đi rồi tôi tái xuất đi cũng vậy đó. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng con đường chúng ta từ tiền kiếp sai lầm phải sửa bằng cách nào, và cái hậu sau này chúng ta tránh cái luân hồi thế gian, chúng ta phải tiến về cái đường nẻo nào nó mới đúng mức. Chân tâm trí, tâm ý thức hàng ngày chúng ta nóng nảy thơ ngay đủ bề. Chúng ta tu tới cái giai đoạn đó chúng ta chỉ cười lấy ta mà thôi. Cái chân tâm chúng ta ý thức hàng ngày, ta biết được cái sự sai lầm chúng mình đã tạo ra, chúng ta nóng nảy thơ ngay đủ bề. Chúng làm con người ở thế gian tóc bạc mắt lờ nhưng mà chưa hiểu cái gì hết, cũng khác gì được con nít. Cho nên ở đây chúng ta tu rồi, nó phản lão quần đồng, nó trở về một người tiên đồng. Trước kia nó nhập xác là nó là một vị tiên đồng, bây giờ nó phải trở về làm một người tiên đồng. Nó sáng suốt, nó dòm, nó biết, thì nó không có cái sự gồ ghề mà già cả như ở thế gian nữa. Nó đi đứng dễ dãi, nó cũng như đứa con nít ở thế gian đã dòm như đứa con nít, nhưng mà nó thông cảm tất cả. Tu thờ muốn thoát lõn về, không hành sao đạt, tự chê lấy mình. Nhiều người tu thì cái ý chí muốn trở về thiên đàng, nghe người ta nói lên trời, ảnh cũng bắt trước lên trời, nhưng mà không chịu hành, lý luận mãi làm sao đạt được. Nhiều khi chê mình, chê cái này kia cái nọ rồi theo cái thất tình lục dục, rồi chê lấy mình, nó tu hoài mà không tiến thì thôi bỏ nó luôn đi, thì nó lôi cuốn, càng lôi cuốn thêm. Ở đời tốt xấu do mình, đạo thờ có sẵn cứu tinh sẵn sàng. Ở đời tốt xấu do mình làm. Con người muốn làm điều tốt thì gặt hai cái sự tốt, mà cái đạo thì có sẵn, cái đạo không có mặt, cái pháp không có mặt, có sẵn. Cứu tinh sẵn sàng, nếu mà chúng ta xuất ra thì chúng đem cái sáng suốt của chúng ta xuất ra, hòa cảm cái sáng suốt bên trên thì nó sẵn sàng ứng phó và dẫn dắt chúng ta. Quy theo Phật pháp đạt, từ bi bác ái mở đạt khai tâm. Lúc đó chúng ta quy theo Phật là phải đi theo cái con đường Phật đã và đang đi, cái con đường đó chứ không phải là tôi phụ thuộc làm đầy tớ ông Phật đâu. Tôi đi theo cái đường đó, quy là trở về cái con đường ông Phật đã và đang đi. Mình thực thi cái từ bi bác ái, của người muốn có từ bi bác ái phải làm sao nó mới có từ bi bác ái, nó sửa đổi được bộ óc, nó sửa đổi được ngũ tạng, nó cái tâm nó sáng suốt nó mới giúp đỡ thiên hạ. Còn cái tâm nó thiếu sáng suốt thì cái miệng nó dốc thôi, cái chặt nó thay đổi, nó không có từ bi bác ái. Nó mở đạt khai tâm, nó có từ bi bác ái, thực thi được cái từ bi bác ái chừng nào á, cái luồng điển nó mở bộ đầu rồi, nó bắt buộc phải thực thi cái từ bi bác ái, thì càng ngày cái tâm nó càng khai triển, càng sáng suốt, càng minh cảm lấy nó, tránh xa thế cảnh sai lầm, nó tránh cái thế cảnh sai lầm, thương người giúp họ tự tầm tiến tu. Lúc nào mình cũng thấy, bởi vì mình đã vọt khỏi được cái bản thể, mình đi khỏi được bản thể thì mình thấy những người đang bị kẹt cũng đau khổ lắm. Mình đem cái tình thương và dẫn dắt họ, chỉ cái phương pháp cho họ để tự tu tự tầm tự tiến. Gia đình áp đảo gây mù, tâm ta sáng suốt chẳng thù nghịch ai. Cái lúc người mà tu về pháp lý này, tu về gia đình thì nhiều người các bạn đã tu ở đây và đang tu ở đây, gia đình nó cũng phản đối, và nó gây những sự mù quáng, nó đòi hỏi cơm áo đủ chuyện hết. Cái tâm ta sáng suốt, ta tu càng ngày càng phát triển, chúng ta biết hết cái cơ năng của ta, những cái cơ năng của người khác chúng ta hiểu, cái mức độ nó đến đâu thì chúng ta hiểu hết, chẳng có thù nghịch ai. Cái việc người ta nói là đúng nhưng mà chính mình là sai đó thôi, lo sửa lấy mình để mà tiến, đừng có cãi lại với họ. Nếu cãi lại với họ thì mình cũng chung với một cục mù quáng như thiên hạ. Chỉ lo sửa chữa lấy ngài, hồn lâm tại thế bị đày nơi tâm, chỉ lo sửa chữa lấy mình mà thôi. Cái hồn chúng ta nhập xác qua bởi bộ đầu và giam hãm vô con tim, vô trong cái tâm động loạn ở thế gian. Âm thanh xuất phát càng lập, tiện tri sai lạc khó tập đổi thay. Âm thanh xuất phát mà chúng ta nói nhiều chừng nào, chúng ta càng bị lầm sai chừng đấy. Mà chúng ta tiên tri việc này việc nọ của thời cuộc thì nó càng sai lầm. Sau này mình muốn đổi thay cái câu nói mình đổi không được. Cho nên hồi xưa tới bây giờ, mấy ngàn năm nay, từ hồi thời hòa bình không có chiến tranh tới bây giờ, người ta cũng nói rằng bản thân bất độ hà thăng độ. Nếu chúng ta không sửa chữa cho chúng ta được hòa bình, làm sao chúng ta đón tiếp được cái hòa bình của ngoại cảnh. Bây giờ con nhân loại càng ngày càng đông, chiến tranh bộc phát càng dễ dãi vì sự hiểu lầm mà thôi. Bây giờ chúng ta tu ở đây, mà nếu chúng ta thấy thời cuộc chút đỉnh ở trong một góc nào, chúng ta nói ra tiên tri việc này việc kia nó sai lầm, sau này không có sửa chữa được. Cho nên tôi thường nói các bạn đứng ngay thẳng, ngó ngay tới, các bạn dòm mấy sợi lông nheo của các bạn, bạn có đếm được chứ? Các bạn không bao giờ đếm được. Tất cả những cái thời cuộc ở bên ngoài nó còn nhiều cái chuyện tỉ mỉ, các bạn sao thông cảm được? Nhưng mà nói ra một khía cạnh nào thôi, trong cái sự may rủi rốt cuộc thì thất bại. Nhưng nhiều người đang tiên tri ở trên thế giới này cũng làm cho mọi người được cởi mở, ai cũng khao khát sự hòa bình. Nhưng mà cái tốt hơn là mọi người muốn có hòa bình phải sửa lấy mình để đón tiếp cái hòa bình sẵn có, chứ không phải là ở đâu đem đến. Đạo điên cũng đứng bậc thầy, nôm na bất chánh ngày ngày lầm. Không, chúng ta phải cách mạng lấy ta, để tìm hiểu lấy ta, khai thác lấy ta, cởi mở lấy ta, để tìm hiểu cái cơ năng của bản thể này là cái nguyên căn của trời đất. Nhưng họ chúng ta mới chấp nhận con đường tiến trong cái thức giác tự tiến của mình. Cho nên tiếp tục hoang mang con đường dặm tưởng là đạt khổ đau, bình tâm thấu đáo nhiệm màu, quân bình đạo đạo hai tạo chuyển thân. Đó. Không có nên tiếp tục hoang mang. Khi ta đạt được cái mục đích, nghĩa là chúng ta ở bên trên xuống, chỉ trở về bên trên thôi, chứ không hoang mang. Ai nói ông nào hay bà nào hay thấy kể, chỉ ta sửa ta để chúng ta tiến tới. Từ ngày lộn xộn, từ ngày không có bình an, ăn không được, ngủ không được, bây giờ chúng ta tu nó càng ngày càng mở tâm mở trí, chúng ta hiểu đời là gì, đạo là gì, một phần sáng suốt, thì chúng ta nắm đó, chúng ta tiến tới, ta càng sáng suốt hơn. Còn cứ dẫn tưởng chuyện này chuyện con nó, nhờ ông Phật ông tiên, nhờ thầy này thầy kia giúp đỡ, cái đàn khổ đau, bởi mình nhờ họ một thời gian đó họ ứng, nhưng mà sau họ đi rồi thì mình phải lo liệu lấy mình. Vậy ta trước hết ta tốt hơn, ta phải tự lo, ta tự đầu tư đi nó tốt hơn, hay là nhờ đỡ thiên hạ. Bình tâm thấu đáo nhiệm màu, lúc đó chúng ta mới tự sửa thì chúng ta mới được bình tâm, chúng ta hiểu cái nhiệm màu của trời đất là chính ở trong bản thể chúng ta cũng có sẵn. Quân bình trời đạo khai tàu chuyển thân, mình đi trong cái đường lối quân bình hòa cảm. Đối phương nó thiếu thốn sự sáng suốt, mình nên bổ túc cho nó thì nó sáng suốt hơn. Nó mới quân bình quá ở xung quanh, trong nội tâm chúng ta xuất phát sự quân bình, nó mới hòa cảm xung quanh và đem lại quân bình cho xung quanh. Đời đạo khai tạo chuyển thân, lúc đó đời cũng minh bạch mà đạo cũng minh bạch. Khai tạo là cái gì? Chúng ta mở cái sự quốc khí của bản thể. Bản thể chúng ta không khác một chiếc tàu, mà trong đó nó có luồng điển cấu tạo bởi những luồng điển của kim mộc thủy hỏa thổ. Bây giờ chúng ta mở được mượn đó cũng như chiếc tàu để đưa làm cái bàn đạp và đưa chúng ta phát triển và thăng tiến lên quê xưa chốn cũ. Sống ở đời thiếu thực hành tâm hồn hoang mang, còn bước qua đường đạo thiếu sự dày công thực hành lại càng hoang mang hơn. Cho nên người tu cần phải có sự thực hành, ở đời chúng ta phải có sự thực hành. Không phải là nói ông đó ông trồng được cái cây tôi cứ lên hái trái ăn, tôi phải thử trồng cái cây trồng bằng cách nào, cách thực hành mà ra. Bên ngoài thích cảnh hải sơn, bên trong dậm đậm quy quần tối tâm, khó ăn khó ngủ khó nằm, trăm đường lố bịch kho tập tiến tu. Bên ngoài mình thích cảnh hải sơn, thích gia đình nào mình cũng thích, núi sơn nào mình la cũng hay hết, nhưng bên trong mình vận động vì sự gì? Vì sự thích, sự ham muốn của ngoại cảnh. Nó làm cho cái tâm chúng ta vận động thì tự nhiên nó quy quần về cái sự tối tâm, chứ không bao giờ nó đem sự sáng suốt cho chúng ta. Chặt muốn này, chặt muốn kia, chặt muốn nọ thì là người khùng, chứ đâu phải thông minh. Khó ăn, khó ngủ, khó nằm, lúc đó ăn ngủ cũng không yên. Trong bản tu này cũng có nữa. Sao tôi tu tới ngày nay mà tôi rồi lại không giỏi ông kia, tôi không giỏi ông nọ, cái đó cũng không được nữa. Mỗi người cái căn quả khác nhau, và mỗi người có cái sự lực lượng, đại lực, đại từ bi của nó. Nó cương quyết, coi thử nó thực hành tới đâu, nó mới đoạt tới đó. Chẳng có vụ phân đi. Nhưng mà nhiều người tu ở đây, tu tự do như vậy mà còn phân bì, hỏi đi vô chùa miếu rồi làm sao? Lập phe đảng rồi gây lộn. À, trong đường lố bịch khó tầm tiến tu đó, khó ăn khó ngủ, nó làm cho mình lố bịch trong cái cơ thể, đầu óc ngũ tạng cũng bị lố bịch, khó tầm tiến tu, tu không được. Tu là gì? Sửa không được. Bởi vì mình nuôi cái động loạn, làm sao mình sửa? Khi mà chúng ta bình tâm muốn sửa radio phải ngồi chỗ yên tĩnh tháo ra mới sửa được. À, lãnh cái radio về rồi nói sửa, chạy đi nói chuyện bao đồng lối xóm rồi làm sao ai ở đó mà sửa radio cho mình. Cũng khác gì những người tu ở đằng này cũng vậy. À, chúng ta phải mở, phải khai thông, phải chấp nhận, phải tới đó mà làm tu mà sửa lên mình mới được, chứ còn không có ai mà chung vô sửa cho mình được đâu. Thích ngoại cảnh quên tự khai thác lấy mình thì rốt cuộc cũng vẫn tối tâm. Phải khai thác lấy mình mới thấy ánh sáng được. Hư vô thắng cảnh khó tập, thế gian đồ vật để dễ lầm dễ sai, mau mau tái nhập trung đài, khai thông địa tạng an bài âm dương. Cái hư vô thắng cảnh thì chúng ta con mắt thịt dòm ra nó khó tầm lắm. Ôi, ngoài cái đám mây này còn cái gì tôi đâu có thấy, thấy không? Mà thế gian đồ vật món này món kia món nọ nó gây cái ảo thuật trước mắt chúng ta, nó làm cho chúng ta dễ lầm dễ sai. Mau mau tái nhập trung đài, mau mau chúng ta phải trở về trong cái trung đài con tim của chúng ta để khai thác nó ra, mở nó ra, khai thông biết thượng trung hạ là ở chỗ nào. Khai thông cái địa tạng phần thanh phần trước, chúng ta an bài âm dương rõ ràng, phần nào để lại phần nào đem đi là đem đi. Người tu phải tự thức giác để tự sửa sai luồng điển của nội tâm, lúc nào cũng phải đáp ứng với lời nói. Khi ta nói như vậy chúng tôi thực hành, là phải thực hành, chứ không phải cái miệng nói thực hành rồi chặt nữa rồi nằm ngủ, cái đó không được. Kiên nhẫn để tìm lấy ta hơn là lo chuyện bao đồng của thiên hạ, dẹp được quá tật của nội tâm thì mới thấy sự sai lầm của quá trình chính mình đã tạo cho mình. À, bây giờ chúng ta có thể nói rằng bữa nay làm sao con người tôi nó bằng thằng lỗ sống bệnh hoạn bất an thì do đâu? Do ngày hôm qua hay là ngày hôm kia tôi đã rước những cái chuyện bất chánh, ăn uống tư tưởng hành động cuốn cuồng trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà tôi không có biết gỡ ra, tôi chỉ phá và gây thêm cho tôi lộn xộn thôi, thì ngày nay tôi mới mang cái bệnh đó. Rồi nhiều người hỏi tới bệnh hoạn, nói chứ bữa nay sao tôi vậy đó, mà hỏi tới chuyện này chuyện kia nó không có làm gì hết, chính mình là vô lì lừa ly, cho nên ông thầy chữa bệnh cũng khó chữa ở thế gian này. Nhưng mà cái bệnh nan y, chỉ người có bệnh mà bằng lòng tự sửa chữa lấy họ mới là hết bệnh. Cái bệnh do đâu sanh ra? Do cái bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà sanh ra. Rồi ai chấp nhận cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục? Chính ta đã lựa, ta đã chấp nhận, ta đã theo cái con đường cuốn cuồng rối như tơ, quên mình, không hiểu lấy mình. Thành ra lúc nào cái bệnh hoạn nó cũng uy hiếp cái tinh thần của chúng ta. Mà chúng ta đi trở về cái chân trạng, chúng ta hiểu cái cơ năng của bản thể và cái cơ năng của luồng trực thanh điển của bản thể chúng ta đây, và cái liên hệ của vũ trụ, thì chúng ta đi trong cái bình thản hòa cảm, biết được cái sự việc, không bị cái sự việc lôi cuốn chúng ta. Và chúng ta không có tôn sùng cái sự việc đó mà để cho nó đè đầu chúng ta, không có cái vụ đó. Chỉ sửa cho chúng ta đi tới bình tâm không động, lúc đó mới giải quyết tất cả những sự rối ren của ta trước nhiên hậu, ảnh hưởng gia đình, xã hội, đất nước. Chứ không phải rằng tôi nói khoác mà không hành, rốt cuộc làm sao có kết quả được. Nếu các bạn tu ở đây, tôi nhắc các bạn hàng tuần, chúng ta không có bị cái gì mà thất bại xuống thế gian hết, bị cái chậm trễ lười biếng, cho nên chúng ta từ tiên đồng để luân hồi xuống thế gian nhiều kiếp cho ngày nay. Thiếu sáng suốt, phân minh không nổi lên việc của chúng ta đang làm và đã làm sai. Do đó chúng ta mình lựa chọn một cái pháp là thanh lọc cái luồng điển. Điển là gì? Điển là đem lại ánh sáng. Mà điển chúng ta càng ngày càng nhẹ thì cái ánh sáng càng ngày càng sáng thêm, thì chúng ta mới hiểu được cái quá trình và nhận định rõ rệt con đường phải đi. Nhất định chúng ta phải đi tới một đích, có một con đường đó thôi, không có hai. Tất cả nhân loại ở trên thế giới này cũng chỉ có một con đường, có sự sáng suốt. Mà họ không chịu tận dụng lấy họ thì họ bị chậm trễ. Và chúng ta bị chậm trễ, chúng ta mới luân hồi lại thế gian. Thì ở ngày hiện tại bây giờ chúng ta có cái gì? Có cái bản tánh kêu mà lười biếng. Căn bản mọi người cũng có hết. Thì các bạn về xét tối nay công phu rồi một cặp nó cũng làm biếng. Và chính các bạn khống chế nó không được. Và trong lúc các bạn nói rằng tối nay tôi phải khống chế nó, tôi buộc nó phải, tôi muốn bây giờ là muốn cái quyền của tôi, nhưng mà rốt cuộc không làm được. Thấy không? Đó, cho nên cái phần mà lười biếng chữ ô nó đã chiếm 99.9% đựng trong vải ít rồi. Cho nên Chúa cũng có nói, Phật cũng có nói, ma quỷ nó cũng có toàn năng thuyết pháp như chúng ta. Nó có để cho chúng ta, có thể đưa chúng ta vào một cái mê hồn trận. Chúng ta bị lạc vô trong cái chỗ tối tăm. Mà nếu chúng ta cương quyết có một ly một tí đó là chúng ta đi lên được, có một chút xíu thôi. Cho nên nhiều người tu ở đây, nhiều đạo pháp người cũng ta nói, làm sao ông có thể thoát khỏi hồng trần mà ông đi lên thiên đàng được? Bởi vì cái sự ô trực nó bao vây ông, làm sao ông đi được? Nhưng mà chỉ có cái cương quyết thôi. Chúng ta đã có hai cái gương lành, một cái sự xuất kỳ, hai là Thích Ca. Nếu mà ngài méo một chút, ta động một chút, ngày nay ngài không có được ở thiên đàng, không có được ở niết bàn. Ngài không có tha thiết cái gì, cái đường cương quyết của ngài. Ngài thấy cái đó là cái đỉnh cửu, ngài chỉ nắm cái đó mà đi thôi. Chúng ta đang ở trong sự tối tăm. Bây giờ các bạn chưa tu, nhắm con mắt thì thấy tối tăm, không bao giờ thấy sáng. Mà các bạn tu một thời gian rồi, các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy ánh sáng. Và cái ánh sáng đó ở đâu? Sao tôi nhắm mắt lại thấy sáng mà họ mở mắt mới thấy sáng? Mình mới thấy cái sự dày công, mình đã vượt khỏi cái sức hút của hồng trần. Mình nhắm con mắt mới thấy ánh sáng. Mà cái ánh sáng đó là ánh sáng thuộc, ánh sáng của thiên thông ở bên trên. Nó là chủ của tất cả những cái gì ở thế gian. Mà căn bản của chúng ta là người ở trên đó, không có phần hồn nào mà chỉ chấp nhận cái chuyện ô túi hết. Chính họ đã làm sai mà nhiều khi họ cũng chê lấy mình, ôi cái đó dơ dây không muốn. Họ làm ra, họ nắng ra mà họ cũng chê. Bởi vì nguyên căn cái phần hồn của họ là ở trên bồng lai tiên cảnh, thinh không nhẹ nhàng, thông tho. Chứ không có phải là như ở thế gian dơ dây ô trực. Cho nên người tu thoát được khỏi bộ đầu rồi, lúc nào ngay cái trung tim chân mày và cái khớp xương ngay cái lỗ mũi chúng ta ở đây chút xíu thì luôn luôn ngửi cái mùi thanh thơm ở bên trên, chẳng phải ở thế gian. Lúc đó ta sống ở trong cái cảnh tuy rằng cái bản thân ở thế gian, nhưng mà phần hồn luôn luôn tiếp xúc ở thiên đàng. Thì lúc đó cũng kêu mình đứng đắn vô trong làm một cái đệ tử của pháp lý vô vi đời đạo sanh tử. Chúng ta không có cái gì thắc mắc và không có gì trở ngại nữa, chỉ lo sửa mình để thoát khỏi tất cả những sự lười biếng đã nung nấu từ kiếp trước đến bây giờ. Cho nên các bạn có cơ hội nghe qua tôi nói thì tôi phân tích rõ một cái vách, đánh đổ cái ngắn ngã cái vách tường này để chúng ta bước qua cái vách tường bên kia. Và chúng ta không cương quyết thì chúng ta không có bao giờ đánh đổ nó được. Thì một cái vách tường rất dày về cái luồng điển trượt ô, nó làm cho chúng ta trở ngại trong sự trở ngại luôn luôn. Mà chúng ta cương quyết rồi thì nhất định nó phải ngại. Tôi hỏi cho nhiều bạn, hỏi ông dạy tôi cái phép, cái chú gì mà làm sao tôi ra kia tôi xuất hồn lên, tôi gặp ma quỷ rồi làm sao? Mà ở đây tôi chỉ nói rằng muốn đi tới toàn năng phải thực thi cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật như tôi đã thuật ở trong cái sáu chữ tôi cách nghĩa: Nam là lửa, Mô là không khí, ví dụ những người mới sơ hiểu, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Sáu cái luân xa chúng ta tâm mở lên, sáu luân xa đó mà mở lên rồi đó, chúng ta đi vô trong cái toàn năng của một nhân vị. Thì tại sao chúng ta cần phải đặt bùa chú? Phép nào nó cũng ở trong cái cơ năng của kim mộc thủy hỏa thổ chuyển biến tới nó ứng phó trước mặt chúng ta. Mà nếu chúng ta ở đây mở được cái luồng linh cảm sáng suốt thì chúng ta cũng qua cảm nó, cho nó đâu có qua cảm chúng ta, đâu có cần phải đặt bùa chú hay là ma nó mới lắng khỏi, không cần. Mà chỉ cần có sự thực hành để khai thông cái luồng điển đem lên càng ngày càng thanh thì tự nhiên nó hòa đồng với tất cả. Ma quỷ dù cái gì đi nữa tới, nó không phải là tới ăn hiếp chúng ta, mà tới để học cái sự sáng suốt chính trong lúc công phu chúng ta đã không được nghe. Thành ra cái giới thiên liêng nó thông cảm với chúng ta, chứ không có bao giờ mà nó buồn phiền hay là những như bên gió Phật qua gặp nhau phải đấu võ, cái này không có. Cho nên các bạn tu ở đây bác con học một lần một nghĩa là nó chọn khóa rồi. Một khóa này là bác học cái suốt đời bạn. Nói sửa về đời là cơ thể bộ đầu, đâu đó nó khai thông cho gia đạo được an cư. Rồi qua cái đạo, cái chỗ thanh cao người thế gian không có thể ghi chép nổi. Cái sự sáng suốt ở bên trên nó đưa hàng ngày chúng ta dẫn tiến từ cái minh tâm kiến tánh bất động muốn hiểu là Phật. Thì lúc đó các bạn sẽ được an cư và quyết định con đường tôi không có luân hồi trở lại thế gian làm thương người nữa. Thì lúc đó mình mới đem cái từ tâm mà hóa giải những người ở xung quanh mình để họ hiểu lấy họ là quý rồi. Cho nên tất cả ở đây chúng ta tu không có đặt một ông thầy nào cao thượng hơn là phần hồn của mọi người. Mọi người đều có một phần hồn là chủ của bản thể, lãnh đạo bản thể, cai quản bản thể, chịu tất cả trách nhiệm ở trong bản thể. Đó là ông thầy chánh của các bạn đó. Trách nhiệm. Cho nên các bạn tu rồi mở ra rồi các bạn thấy cái trách nhiệm càng ngày càng lớn lao. Cho nên người tu vô vi đây nó không rảnh, nó không rảnh mà đi nói chuyện thành chuyện tỏi thiên hạ, nó lo chuyện nó lo không hết. Thì lúc nào nó cũng qua bình, ở dưới chế độ nào nó cũng có thông qua được, nó không có cái gì mà phải binh vực cái gì hay là bỏ cái không. Nó chỉ lấy cái chân chánh của nó, trời đất đã sắp đặt cho nó an.